Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật ngài là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Khi đó, các môn đệ của Đức Giêsu đã được chỉ định xuống thuyền đi trước qua bờ bên kia biển hồ, còn Đức Giêsu thì ở lại giải tán đám đông. Sau đó người lên núi cầu nguyện một mình. Đang khi đó thì chuyện xảy ra với các môn đệ. Thuyền các ông gặp gió lớn giữa đêm khuya, và tất cả đều vô cùng sợ hãi. Điều lạ lùng là đúng lúc đó Đức Giêsu xuất hiện, người còn đi trên mặt nước mà đến với các ông. Các ông tưởng là ma nên càng thêm sợ hãi. Tuy nhiên, sau khi đã nhận ra thầy mình, các ông hết sợ, và cũng vào lúc ấy sóng gió trở nên yên bình trở lại. Các ông đã tuyên xưng, quả thật ngài là con Thiên Chúa. Tác giả sách Tin mừng theo Thánh Matthêu vốn hay có cái nhìn liên tưởng so sánh đối chiếu với Cựu Ước. Phép lạ hóa bánh ra nhiều được nhìn trong tương quan thần học với sự kiện Thiên Chúa nuôi dân bằng mana trong sa mạc và đã dẫn dắt họ đi qua biển đỏ. Cũng vậy, Đức Giêsu nuôi dân chúng và bước đi trên biển để dẫn dắt các môn đệ qua bên kia biển hồ. Chi tiết Chúa Giêsu đi trên mặt nước gợi lại những dữ kiện về việc Thiên Chúa có quyền trên biển cả, trên sóng nước. Trong truyền thống Kinh Thánh, biển tượng trưng cho quyền lực của ác thần, của hỗn mang. Chẳng hạn trong thời tạo dựng, Thiên Chúa làm chủ hỗn mang và sáng tạo nên vũ trụ khi thần khí của Ngài bay là lả trên mặt nước. Cũng vậy, Thiên Chúa đã phân rẽ biển đỏ để mở một con đường cho dân Do Thái đi về miền tự do. Thánh Vịnh 77 câu 20 đã nói, đường của Chúa băng qua biển rộng, lối của Ngài rẽ nước mênh mông. Vì vậy, khi bước đi trên biển, Đức Giêsu chứng tỏ mình là đấng chiến thắng sự dữ, người đến để mở cho dân của giao ước mới một lối đi, từ sợ hãi qua tin yêu, từ hỗn mang bước vào trật tự mới trong vương quốc của Thiên Chúa. Với chi tiết này, Thánh Matthêu muốn cho chúng ta nhận ra bản tính thần linh của Đức Giêsu. Điều đó ám chỉ rằng Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, và đó cũng chính là điều mà các môn đệ tuyên xưng, quả thật thầy là con Thiên Chúa. Cũng vậy, chi tiết Đức Giêsu lên núi một mình để cầu nguyện gợi lại khung cảnh của bài giảng tám mối phúc thật. Chúng ta đã biết, trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, biểu tượng của núi mang ý nghĩa thần học hơn là ý nghĩa vật lý hay địa lý. Núi cũng là nơi diễn ra biến cố hiển dung, là nơi Thiên Chúa tỏ mình ra và là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Nói cách khác, núi là nơi ưu tiên dành cho việc cầu nguyện. Lòng đạo đức của dân chúng luôn mang nặng quan niệm về một đấng Mêsia trần tục. Cả ngày xưa lẫn ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Khi mới thoáng thấy một vài dấu hiệu lạ lùng, người ta có thể dễ dàng tô vẽ thêm để hoặc là đề cao một con người bình thường như một vị thánh, và cũng có thể đánh giá một vị thánh như một con người bình thường. Trong trường hợp của Đức Giêsu, người là vị thiên sai từ trời, vậy mà dân chúng lại muốn hạ người xuống thành người hùng của thế gian, chuyên làm phép lạ hoa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Trong trình thuật tương tự, sách Tin Mừng theo Thánh Gioan cho biết, sau phép lạ hoa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua. Đức Giêsu không muốn người ta coi Ngài như một ông vua của bánh mì, một đấng cứu thế chỉ đáp ứng những nhu cầu vật chất. Đây có lẽ là một trong những vấn nạn của đời sống đức tin nơi các tín hữu Việt Nam chúng ta thời nay, hoặc là quá dễ dàng tin vào những chuyện đồn đại mà chẳng cần kiểm chứng, hoặc là chỉ tìm đến với Thiên Chúa để được thỏa mãn các nhu cầu vật chất. Đôi khi chúng ta vì hoang mang, thất vọng, lâm cảnh khó khăn nên lầm tưởng rằng hoặc chẳng có Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa chẳng quan tâm đến mình, hoặc mình bị Thiên Chúa bỏ quên. Nhưng nên nhớ rằng Thiên Chúa không phải chỉ là đấng thỏa mãn nhu cầu vật chất trước mắt của con người. Ngài thấu suốt mọi sự, và mọi sự luôn diễn ra dưới sự quan phòng của Ngài. Phần chúng ta cần phải biết dùng trí khôn, dùng khả năng Thiên Chúa ban để phán đoán, để nhận xét các dấu chỉ của thời đại, để nhận định đâu là sự thật và đâu là giả dối. Sống đức tin không có nghĩa là người ta sẽ không gặp khó khăn trong cuộc đời, nhưng đúng hơn, đức tin sẽ cho người ta thêm sức mạnh để có thể bước đi vững vàng trên đường đời. Sống đức tin cũng có nghĩa là dám can đảm đi trên mặt nước với Thánh Phêrô để đến với Chúa. Như thế thì không phải chỉ có một Phêrô mà có rất nhiều người cũng có thể can đảm vững vàng bước đi trên mặt nước như Phêrô vậy. Sau cùng, Tin Mừng Chúa Nhật tuần này tiếp tục cho chúng ta liên hệ với những dữ kiện trong Cựu Ước để khẳng định về thần tính của Đức Giêsu, người là đấng Mêsia, đấng chiến thắng sự dữ và là đấng ban sự sống cho con người. Amen.
Rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhà Chúa êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời dẻo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn sóng tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sống đây. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh xa, con sợ mà đành tắm bó Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bắt. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.